Thứ tư, tuần thứ 19 thường niên. Chủ đề: chiều kích cộng đoàn phải được đặt trên chiều kích cá nhân. Thiên Chúa không sống một mình. Ngài hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa, với Thiên Thần và với con người. Thiên Chúa có dư uy quyền để làm tất cả mọi sự, nhưng Ngài chọn để cộng tác với tất cả trong chương trình cứu độ của Ngài. Nếu Thiên Chúa chú trọng chiều kích cộng đoàn hơn chiều kích cá nhân, con người cũng phải làm như thế. Các bài đọc hôm nay đều muốn nêu bật tính cộng đoàn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả sách Đệ Nhị Luật nêu bật sự hy sinh và lãnh đạo của ông Môi-se trong việc đưa dân Chúa ra khỏi đất nô lệ của Ai Cập và vào đất hứa. Ông Môi-se đã hoàn tất sứ vụ Thiên Chúa trao, và trước khi qua đời, ông đã chuyển giao sứ vụ cho ông Joshua như ý Thiên Chúa muốn để đưa dân vào đất hứa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đưa ra một số điều phải làm để bảo vệ và lãnh đạo cộng đoàn: sửa lỗi huynh đệ, quyền cầm buộc và tháo cởi, và những giờ cầu nguyện chung. Bài đọc 1. Thiên Chúa gửi mỗi nhà lãnh đạo tới để hoàn tất một phần của chương trình cứu độ. Thứ nhất, ông Môi-se hoàn tất trách nhiệm Thiên Chúa trao phó. Theo sự quan phòng của Thiên Chúa, những gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ thực hiện. Khi nào Ngài sẽ thực hiện, không ai biết được thời gian. Lịch sử cứu độ là bằng chứng của điều này. Ông Abraham không sống trên đời để nhìn thấy Ngài con cháu của ông đông như sao trên trời và như cát dưới biển như ngày nay. Chúa Giê-xu không sống trên dương gian đến ngày nhìn thấy tin mừng lan ra đến tận cùng bờ cõi trái đất. Và trong trình thuật hôm nay, ông Môi-se không sống để đưa con cái Israel vào miền đất mà Thiên Chúa hứa sẽ đem dân vào khi ông đưa dân ra khỏi Ai Cập. Mặc dù Thiên Chúa đã đem ông lên núi Nebo để nhìn thấy trước vùng đất hứa này, Thiên Chúa dùng mỗi nhà lãnh đạo trong một thời gian để thực thi một phần kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại. Thứ hai, con cái Israel nhìn lại cuộc đời ông Môi-se. Nước chảy đá mòn. Để hoàn tất sứ vụ Thiên Chúa trao, ông Môi-se đã phải hy sinh cả đời mình cho con cái Israel đến hơi thở cuối cùng. Con cái Israel than khóc cái chết của ông Môi-se, một phần vì hối hận đã đối xử không tốt với ông khi ông đồng hành với họ suốt 40 năm trong sa mạc, một phần vì thương tiếc cho ông đã không sống để được hưởng kết quả mà ông đã vất vả thực hiện. Ông Môi-se phải là mẫu gương cho các nhà lãnh đạo tinh thần. Mục đích của việc lãnh đạo là hoàn tất ý định của Thiên Chúa, chứ không phải để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Những điều họ làm cho dân chúng không luôn được định giá và mang đến kết quả ngay. Nhiều khi phải chờ đến lúc tạm biệt ra đi hay đến lúc chết, dân chúng mới nhìn thấy và ghi ơn những gì họ đã làm cho dân. Con cái Israel nhận ra tất cả những gì ông Môi-se đã làm cho họ. Ông Môi-se đã chuẩn bị cho họ có một nhà lãnh đạo mới. Trình thuật kể, ông Joshua con ông Nun đã được đầy thần khí khôn ngoan vì ông Môi-se đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Sự nối tiếp giữa Môi-se và Joshua có thể so sánh với sự nối tiếp sứ vụ tiên tri giữa Elijah và Elisa. Việc đặt tay có ý muốn nói lên sự truyền thông thần khí, đồng thời với việc truyền giao sứ vụ. Ông Môi-se là ngôn sứ cao trọng nhất. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môi-se, người mà Đức Chúa biết rõ mặt giáp mặt. Có nhiều ngôn sứ trong lịch sử Israel, nhưng họ chỉ được nghe tiếng của Thiên Chúa trong giấc mơ hay trong thị kiến. Chỉ có ông Môi-se được đàm đạo với Thiên Chúa mặt đối mặt mà không phải chết. Phúc âm, tình hiệp nhất trong cộng đoàn. Thứ nhất, cách sửa lỗi anh chị em. Sửa lỗi người khác là một việc rất tế nhị, nhưng phải làm vì lợi ích của cộng đoàn. Để việc sửa lỗi có kết quả, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải cẩn thận theo tiến trình sau đây. Thứ nhất, giữa hai người mà thôi. Ngài nói, nếu người anh em của anh chót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Hai điều Chúa muốn chúng ta lưu ý. Thứ nhất, hầu hết chúng ta thường sửa lỗi đương sự trước mặt người thứ ba. Làm như thế sẽ không có kết quả hay đưa đến kết quả ngược lại điều chúng ta mong muốn. Vì theo tâm lý chung, không ai muốn bị sửa lỗi trước mặt người khác, nhất là người đó lại là người thân thiết với đương sự. Thứ hai, mục đích của việc sửa lỗi là chinh phục đương sự, chứ không phải là để thỏa mãn tính nóng giận. Thứ hai, sự thật được chứng minh bởi hai hay ba nhân chứng. Chúa tiếp tục nói, còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Đây là điều rất khôn ngoan, vì nó giúp cho cả hai tránh được cái nhìn chủ quan. Hầu hết các tòa án trong mọi quốc gia đều dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng. Thứ ba, can thiệp của cộng đoàn. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như là một người ngoại hay một người thu thuế. Cộng đoàn đây có thể là gia đình, đoàn thể, dòng tu hay giáo hội. Đây chỉ là giải pháp sau cùng để bảo vệ lợi ích của cộng đoàn và tránh gương mù. Người ngoại hay người thu thuế là người không biết hay coi thường lề luật của Thiên Chúa. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải tha thứ khi họ biết ăn năn trở lại. Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện giữa cộng đoàn. Dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận việc Thiên Chúa cũng hiện diện trong cá nhân. Nhưng sự hiện diện của Ngài trong cộng đoàn có một thứ tự ưu tiên hơn. Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ để chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa trong cộng đoàn. Thứ nhất, quyền cầm buộc và tháo cởi. Ngài nói, Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Trước tiên, quyền này áp dụng cho sự thật, chứ không cho sự sai lầm, vì Thiên Chúa là sự thật. Thứ hai, Chúa muốn nhắc nhở cho những tội nhân, tuy họ chưa thấy những hậu quả xảy ra ở đời này, nhưng không có nghĩa họ có thể tránh được ở đời sau. Sau cùng, giáo hội cũng dùng quyền này cho bí tích hòa giải để tội nhân có thể làm lại cuộc đời. Thứ hai, hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Lời hứa này không có nghĩa tất cả những gì con người cầu xin đều được Thiên Chúa chấp nhận. Để được Thiên Chúa nhận lời, con người phải tránh những lời cầu xin ích kỷ hay có hại cho người khác, mà là những lời đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích cho tha nhân. Thứ đến, khi Thiên Chúa nhậm lời, không có nghĩa người xin sẽ được đúng như điều mình mong muốn. Thiên Chúa biết điều tốt lành, Ngài sẽ ban những gì tốt lành cho tương lai con người. Sau cùng, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh việc hiện diện của Ngài ngay cả khi ít người, chứ không phải chỉ có những nơi đông người tụ họp. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người sống riêng lẻ. Ngài muốn con người sống quây quần thành đoàn thể và chúc lành cho các công việc của cộng đoàn. Mỗi khi có xung đột quyền lợi, chúng ta phải luôn luôn đặt quyền lợi của cộng đoàn lên trên lợi ích của cá nhân trong việc lãnh đạo, sửa lỗi hay cầu nguyện. Amen.